Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 6 tháng 6, năm 2022, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria, vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người lại nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-lô-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ này nhắc nhở chúng ta vai trò thiêng liêng của Đức Maria đối với toàn thể giáo hội. Đây chính là ý muốn của Chúa Giêsu. Đức Maria là mẹ của tất cả mọi tín hữu và Mẹ Hội Thánh qua một hành động ủy thác. Sự ủy thác ấy được nói rõ trong đoạn Kinh Thánh. Khi ấy, đến gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với người môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chính đoạn Kinh Thánh này chỉ cho thấy tước hiệu Đức Maria, Mẹ Hội Thánh. Ở đây, Chúa Giêsu ủy thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ, như người con được tái sinh vào đời sống thiêng liêng mà chỉ có mẹ mới làm được. Thánh Gioan tượng trưng cho toàn thể nhân loại. Như thế, đây không phải đơn giản là lòng sùng kính mẹ, cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, với tước hiệu này, nhưng là tuân theo ý muốn của Chúa Giêsu, vì điều này được truyền lại cho chúng ta từ Kinh Thánh. Chúa Giêsu với những lời tuyên bố ngay lúc cận kề cái chết, xin Đức Maria chăm sóc mỗi người. Nhưng Chúa Giêsu cũng đòi hỏi mỗi người phải cảm thấy được ở trong mối tương quan tình con thảo với mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, lòng sùng kính đối với Đức Maria giống như tôn kính thánh giá và bí tích thánh thể, luôn luôn là một trụ cột cơ bản của đức tin. Nhưng với lễ nhớ Đức Maria, mẹ hội thánh, được thiết lập vào năm 2018 và luôn được cử hành vào thứ hai sau lễ hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco muốn làm nhiều hơn nữa. Đức Thánh Cha muốn làm thế nào để lòng sùng kính này có thể là điều tốt cho giáo hội và có thể làm gia tăng ý nghĩa vai trò làm mẹ trong hội thánh của Đức Maria? Nhưng trên tất cả là đặt Đức Maria ở trung tâm giáo lý về ơn cứu độ. Thực tế, trong mối tương quan với Chúa Kitô, lòng đạo đức đối với Đức Maria xuất phát trực tiếp từ đức tin vào Chúa Ba Ngôi. Bởi vì Chúa muốn mẹ, một người phụ nữ, là mẹ của con Thiên Chúa, qua mẹ, con người có thể đạt tới lòng thương xót của Thiên Chúa. Vai trò làm mẹ của Đức Maria bắt đầu bằng việc truyền tin. Với lời xin vâng, Đức Mẹ ưng nhận để Chúa đi vào lịch sử. Và vì thánh ý Thiên Chúa, việc làm mẹ của Đức Maria không kết thúc dưới chân thánh giá, mà trở nên vĩnh cửu. Hơn nữa, trong ngày lễ Ngũ Tuần, mẹ còn hiện diện cùng với các tông đồ, các tín hữu đầu tiên chờ đợi Chúa Thánh Thần. Đây là mối dây liên kết giữa việc kính nhớ mẹ hội thánh với lễ Chúa Thánh Thần mà Đức Giáo Hoàng Francisco muốn nhấn mạnh. Ước gì mỗi người không ngừng lần chuỗi mân côi để tỏ lòng tôn kính mẹ và xin mẹ Maria gìn giữ chúng con trong cơn đại dịch này. Amen.
Thank you. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi tham dự viên canh thức đại kết. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu từ chính bản thân của mình trong tương quan với tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên buổi canh thức đại kết trực tuyến áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tối thứ Bảy, mùng 4 tháng 6 vừa qua do phong trào quốc tế canh tân trong Thánh Linh tổ chức từ ba địa điểm trên thế giới, bắt đầu từ Burkina Faso bên Phi Châu tới Australia, Châu Đại Dương và kết thúc tại Liban, Trung Đông. Tham dự và lên tiếng trong buổi cầu nguyện cũng có Đức Thượng Phụ Iñak Efrem Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Syria. Trong thông cáo giới thiệu, ban tổ chức nói rằng, cầu nguyện với Chúa Thánh Linh ngày nay cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì thế, chúng tôi nồng nhiệt mời gọi mọi tín hữu thiệt ý tham gia buổi cầu nguyện ngay từ nhà của mình, từ nhóm cầu nguyện hoặc cộng đoàn, để cầu nguyện cho hòa bình mà chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể bàn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thế giới ngày nay bị đè nặng vì bệnh tật, đại dịch, khiến cho hàng triệu người thiệt mạng. Tiếp đến là chiến tranh giữa những người anh em, giữa các tín hữu Kitô như hiện nay tại Ukraine bị xâm lăng và cả tại Yemen, và cuộc tự đạo của dân tộc Rohingya, đặc biệt tình trạng tại Liban và những nước khác. Đức Thánh Cha nói, đứng trước thế giới bị sầu xé và lo sợ vì tương lai bấp bênh, trong đêm này, ánh sáng rạng ngời của Chúa Thánh Linh trỗi lên, mang lại cho chúng ta sức mạnh, can đảm và quyết tâm làm việc không biết mệt mỏi cho hòa bình, mà chỉ có Chúa mới có thể bàn. Hòa bình bắt đầu trong gia đình, trong các tương quan giữa con người với nhau, giữa các chủng tộc, trong quan hệ giữa Kitô hữu với nhau và giữa các tín đồ các tôn giáo. Hòa bình bắt đầu trong sự yêu thương kẻ thù, những người không cùng tư tưởng như chúng ta. Tự mình, chúng ta không làm được, nhưng với Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể làm được. Oán thù dường như đang làm chủ thế giới. Nhưng có một sức mạnh lớn hơn oán thù, đó là sức mạnh của tình thương. Tình thương của Thiên Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh là đấng được ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày mai, với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, chúng ta hãy tìm những người đã làm chúng ta tổn thương, những người chúng ta không yêu mến vì những lý do khác nhau, có lẽ trong chính gia đình chúng ta, và chúng ta hãy xin lỗi hoặc tha thứ và ôm lấy họ. Như thế, hòa bình bắt đầu một cách từ từ. Nền văn hóa hòa bình mà chúng ta phải phổ biến bắt đầu như thế. Các vị quốc trưởng cần làm việc cho hòa bình, và họ sẽ bị lịch sử phán xét. Còn mỗi người trong chúng ta có nhiệm vụ gieo vãi tình thương và chiến thắng oán thù bằng những hành động hàng ngày của chúng ta. Và qua đó, con cháu chúng ta sẽ học cách sống như thế. Vậy là, chúng ta có thể làm cái gì đó để thế giới thay đổi. Đúng vậy, chúng ta được kêu gọi đi theo con đường đó. Chúa nói, khi Thánh Linh ngự xuống trên các con sẽ nhận được quyền năng và sẽ là chứng nhân của Thầy ở Jerusalem và Samaria, cho đến tận bờ cõi trái đất. Tin Assisi. Di hài chân phước Acutis được trưng bày vĩnh viễn tại Assisi. Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi bên Ý, thông báo rằng di hài chân phước Carlo Acutis được trưng bày vĩnh viễn tại đền thánh Cởi Bỏ ở Assisi cho các tín hữu kính viếng. Chân phước Carlo Acutis sinh năm 1991 trong một gia đình người Ý giàu có tại London, Anh Quốc, sau đó trở về nước. Cậu tỏ ra có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng giỏi máy tính và các phần mềm tin học. Carlo chăm chỉ tham dự thánh lễ và rước lễ hàng ngày, siêng năng đọc kinh Mân Côn hàng ngày và chầu mình Thánh Chúa. Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dựng dưng đối với Chúa và sống trong tội lỗi. Cậu thường dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ vì những tội lỗi và xúc phạm chống lại tình thương của Chúa, chống lại thánh tâm Chúa Giêsu. Cậu cảm thấy trái tim Chúa sinh động trong thánh thể. Carlo Acutis bị một thứ bệnh ung thư máu, bạch cầu rất nặng, bất trị. Cậu qua đời lúc 15 tuổi vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 với nụ cười trên môi. Án phong chân phước cho Carlo được khởi sự năm 2013 và được hoàn tất 7 năm sau đó, vào ngày 2 tháng 2 năm 2020, với sắc lệnh của Bộ Phòng Thánh, nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Carlo Acutis. Một em bé người Brazil bị bệnh dị tật bẩm sinh ở tuyến tụy đã được khỏi bệnh lạ lùng vào năm 2013 nhờ lời chuyển cầu của Carlo. Lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa thiếu niên này đã được cử hành lúc 4 giờ chiều, thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 năm 2020 tại Assisi. Chỉ trong 19 ngày, từ mùng 1 đến 19 tháng 10 năm 2020, đã có hơn 41.000 tín hữu đến kính viếng di hài Trần Phước. Trong thời gian qua, vẫn có các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ, đến viếng mộ Trần Phước Acutis. Vào hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, sau thánh lễ ban chiều, Đức cha Sorrentino thông cáo di hài Trần Phước sẽ được trưng bày trường kỳ để các tín hữu kính viếng. Đức tổng giám mục Sorrentino nói rằng những nơi thánh Francisco và di hài Trần Phước Carlo Acutis là những con đường để gặp gỡ Chúa. Hình ảnh các vị được đặt ở lối vào đền thánh cởi bỏ chỉ về Chúa Giêsu. Đền thánh này tưởng niệm biến cố thánh Francisco cởi bỏ y phục cho thân phụ để hoàn toàn đi theo Chúa. Đức tổng giám mục cầu mong rằng ý thức này linh hoạt tất cả các tín hữu đến đền thánh, thúc đẩy họ cởi mở đối với ánh sáng tin mừng và cảm nghiệm sâu đậm về đức tin. Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Các giám mục giáo hạt quân đội Liên hiệp Âu Châu nhóm họp. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, khóa họp của các giám mục giáo hạt quân đội tại 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đã khai diễn tại Bruxelles, bên Bỉ, và bàn về những thách đố hiện nay trong bối cảnh an ninh chung và chính sách quốc phòng tại Liên hiệp này, hậu quả của chiến tranh tại Ukraine và con đường dẫn đến việc giải trừ võ trang. Khóa họp do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là VOMED tổ chức với mục đích cống hiến cho các giám mục quân đội cơ hội trao đổi với các vị sĩ quan quân đội trong Liên hiệp Âu Châu về những thách đố đang gia tăng. Khóa họp bắt đầu với thánh lễ do Đức cha Gintaras Roussas, Tổng giám mục giáo phận Vilnius và cũng là giám mục giáo hạt quân đội Lithuania, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu chủ sự. Tiếp đến, linh mục Manuel Barrios Prieto, tổng thư ký ủy ban COMEX, đã trình bày chương trình của khóa họp. Trong chương trình cũng có cuộc trao đổi về những biến cố chính trị địa lý và giám mục quân đội cần đặc biệt chú ý khi đối thoại với các tổ chức giáo hội cũng như công việc của các vị tuyên úy quân đội. Diễn giả về vấn đề này là ông Pavel Herzin, giám đốc phân bộ chính sách an ninh và phòng ngừa xung đột của tổ chức này. Ông đại diện tướng Van Loran và David Pusdai đặc trách về chính sách giải trừ võ trang. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến với đoàn linh mục trẻ và đăng sĩ chính thống đồng phường. Sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn các linh mục trẻ và đan sĩ của các giáo hội chính thống Đông Phương đang thực hiện chuyến viếng thăm tòa thánh từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 6 tháng 6 này để tìm hiểu về giáo hội Công giáo. Khác với các giáo hội chính thống Byzantine ly khai khỏi giáo hội Công giáo từ thế kỷ thứ 11, các giáo hội chính thống Đông Phương là những giáo hội chỉ công nhận ba công đồng chung đầu tiên và không công nhận các công đồng chung bắt đầu từ công đồng chung thứ tư ở Chalcedonia năm 451, nghĩa là không chấp nhận tín điều Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên Chúa và con người trong cùng một ngôi vị. Phái đoàn gồm 18 linh mục và đàn sĩ do các vị thủ lãnh giáo hội liên hệ đề cử, gồm giáo hội chính thống Cope, Armeni Tông Truyền, chính thống Syriac ở Antioquia, chính thống Ethiopia, Eritrea bên Phi Châu, và chính thống Siro Malanka bên Ấn Độ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, nhắc đến dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha xác quyết rằng sự hiệp nhất các tín hữu Kitô trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ chủ yếu không phải là kết quả của những cố gắng của chúng ta hay là những thỏa hiệp. đó là kết quả hoạt động của Chúa Thánh Linh, và chúng ta cần cởi mở tâm hồn đón nhận với lòng tín thác để Chúa dẫn đưa chúng ta trên con đường hiệp thông trọn vẹn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hiệp nhất là sự hòa hợp, hiệp nhất không phải là đồng nhất hoặc là kết quả của những thỏa hiệp hay những quân bình mong manh về ngoại giao. Hiệp nhất là hòa hợp trong sự khác biệt, những đoàn sủng khác nhau do Chúa Thánh Linh khởi lên. Thứ ba, hiệp nhất là một hành trình, không phải là một dự án cần thiết ra hay một kế hoạch được nghiên cứu trong văn phòng. Hiệp nhất được thi hành khi tiến bước trong chia sẻ từng bước một, cùng nhau sẵn sàng đón nhận những vui mừng và cơ cực của hành trình trong những ngạc nhiên từ hành trình đó. Khía cạnh sau cùng, hiệp nhất là để thi hành sứ mạng truyền giáo như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, ước gì tất cả chúng được nên một để thế gian tin. Trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội được khai sinh làm thừa sạch. Và ngày nay, thế giới còn đang chờ đợi được biết tin mừng bác ái, tự do và an bình mà chúng ta được kêu gọi làm chứng cho nhau, dù thế giới vô tình không biết sự mong chờ đó. Tin Kinshasa, Congo. Congo chuẩn bị đại lễ của Đức Thánh Cha tại phi trường Một Lộ. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo bắt đầu đặc biệt chỉnh trang khu vực phi trường Một Lộ ở thủ đô Kinshasa, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ lúc 8 giờ sáng, Chủ nhật mùng 3 tháng 7 và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Khu vực này rộng 850.000 m² và có thể đón nhận gần 2 triệu người đến dự lễ. Khu vực rộng lớn này sẽ được phân làm 25 khu nhỏ để các tín hữu có thể đi vào trong trật tự qua 32 lối, mỗi khu nhỏ cách nhau 6 mét. Trong 3 ngày viếng thăm tại Congo, ngoài thủ đô, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ thứ hai, trưa thứ hai mùng 4 tháng 7, tại cánh đồng Kim Vùng Bà, thuộc thành phố Goma, cách đó hơn 1.500 cây số, ở mạng cực đông Congo gần Rwanda. Nơi này thuộc miền Kivu, từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bày tỏ vui mừng vì cuộc chiến thăm này và nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại sứ điệp hòa giải và cảm thương cho toàn dân Congo. Đức Tổng nói, đối với tôi, thật là một niềm vui lớn cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Ngài đến đây và Congo thật quan trọng đối với giáo hội, và đây cũng là nước đứng hàng thứ 6 về số tín hữu Công giáo trên thế giới và đứng đầu tại Phi Châu về phương diện này. Vị giám mục Phi Châu đầu tiên là người Congo. 40% dân nước này là tín hữu Công giáo. Lần chót trước đây, một vị giáo hoàng đến thăm Congo là Đức Gioan Paulo thứ hai. Ngài đến thăm thủ đô Kinshasa của nước này trong 2 ngày hồi tháng 8 năm 1985. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý tại Matera. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thành phố Matera để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý lần thứ 27 vào Chủ nhật 25 tháng 9 năm nay. Đức Cha Antonio Giuseppe Caiazzo, Tổng giám mục giáo phận Matera sở tại, đã tuyên bố như trên hôm 30 tháng 5 vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng tại Vatican. Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha đã được các giám mục miền này mời đến Đại hội Thánh thể toàn quốc này, và Ngài cũng bày tỏ ước muốn như vậy. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra 30 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo thứ hai tại thành phố này. Matera, cách Roma 450 cây số về mặt nam và ở cao độ 400 mét so với mặt biển. Hiện nay, thành phố này có khoảng 60.000 dân cư thuộc miền Basilicata. Matera nổi tiếng trên thế giới vì khu vực Sassi, rộng hơn 10.000 mét vuông, một trong những thành cổ kính nhất của thế giới, vào năm 1933 được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận là gia sản của nhân loại. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ tiến qua các đường phố của Matera, đặc biệt là khu vực Sassi. Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý sẽ tiến hành từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 tới đây.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thánh thể từ cử hành đến cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 được chia làm 3 phần. 1. Mầu nhiệm để tin Mysterium Credendum từ số 6 đến số 33. 2. Mầu nhiệm để cử hành Mysterium Celebrandum từ số 34 đến số 69. 3. Mầu nhiệm để sống Mysterium Vivendum từ số 70 đến số 93. 3 phần được móc nối với nhau nhằm trình bày 3 khía cạnh của bí tích được liên kết chặt chẽ: đạo lý đức tin, cử hành phụng vụ, sống đạo. Mối liên kết này đã được sử dụng trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo khi trình bày mầu nhiệm được tuyên xưng cử hành, sống, hoặc dựa theo châm ngôn cổ điển lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Thực ra, hai phần đầu tiên cũng bao hàm nhiều khía cạnh thực hành. Chẳng hạn, như khi đề cập đến sự thông hiệp trong hội thánh, hoặc những tâm tình được nuôi dưỡng khi cử hành các bí tích nói chung và thánh lễ nói riêng, như tin cậy mến, tạ ơn, chúc tụng, dâng hiến, khẩn nài. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nêu lên một vài ý tưởng độc đáo của phần thứ ba. Phần này gồm 3 mục: 1. Thánh thể và nếp sống mới Eucharistica Vitae Christiane Forma từ số 70 đến số 83. 2. Thánh thể, mầu nhiệm được loan truyền Eucharistia Nuntiandum Mysterium từ số 84 đến số 87. 3. Thánh thể, mầu nhiệm được cống hiến Eucharistia Orbi Offerendum Mysterium từ số 88 đến số 93. Chúng ta có thể đặt tên cho 3 mục này là linh đạo, sứ vụ và phục vụ. Mục thứ nhất liên quan trực tiếp đến đời sống tâm linh Kitô giáo và sẽ được bàn rộng hơn. Hai mục còn lại sẽ được gom lại dưới một tiêu đề chung: loan báo và phục vụ. Linh đạo thánh thể. Có nhiều cách thức trình bày linh đạo thánh thể. Nhân dịp chuẩn bị cho năm thánh thể tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005, Bộ Phụ Tự đã soạn một tài liệu tựa đề Năm Thánh Thể Hướng Dẫn và Đề Nghị ngày 14 tháng 10 năm 2004, trong đó dành một mục cho đề tài Vài nét chính về linh đạo thánh thể số 20 đến số 31. Dựa theo diễn tiến của các nghi thức thánh lễ, văn kiện đã lần lượt nêu bật 11 nét nổi bật của nó. Đó là: 1. Phục vụ lời Chúa, đưa chúng ta đến thái độ biết lắng nghe tiếng Chúa. 2. Những lễ nghi thống hối ở đầu lễ và trong suốt buổi lễ thúc giục chúng ta lòng hoán cải. 3. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua. Tâm tình tương ứng là tưởng nhớ các hồng ân của Chúa ban và sử dụng các ân ban với tinh thần trách nhiệm. 4. Thánh lễ là một hy tế. Chúng ta hãy tham dự thánh lễ với tâm tình dâng hiến cuộc đời. 5. Thánh lễ theo nguyên ngữ Eucharistia có nghĩa là tạ ơn. chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa mọi nơi và mọi lúc, như lời mở đầu tiền tụng. 6. Thánh lễ cử hành sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúng ta hãy tập nhìn thấy Chúa Giêsu trong hết mọi biến cố cuộc đời. 7. Thánh lễ là mầu nhiệm hiệp thông. Chúng ta hãy xây dựng sự đồng tâm và yêu thương trong cộng đoàn của mình. Kế đó, điểm thứ 8, thứ 9 và thứ 10 là những tâm tình thinh lặng, thờ lạy, vui tươi. Sau cùng, điểm thứ 11, vào cuối thánh lễ, chúng ta được sai đi mang bình an đến cho nhân loại. Khi nghiên cứu linh đạo thánh thể trong tông huấn Sacramentum Caritatis, chúng tôi muốn lưu ý đặc biệt đến cách móc nối những đạo lý đức tin với việc sống đạo. Thật vậy, như chúng ta đã biết, trước đây, thần học tín lý thường nêu bật ba khía cạnh chính của bí tích, cách riêng trong cuộc tranh luận với phái cải cách, đó là hiến tế, hiện diện, bữa tiệc. Dĩ nhiên là người ta chú trọng đến bản chất của chính mầu nhiệm thánh thể. Bây giờ, xem ra tông huấn Sacramentum Caritatis muốn rút ra những hệ luận thực tiễn của các khía cạnh ấy cho đời sống Kitô hữu. Thánh thể là hy tế. Thánh lễ hiện tại hóa hy lễ của Đức Kitô trên thập giá. Tuy nhiên, trong hy tế thánh lễ, hội thánh không chỉ dâng Đức Kitô lên Chúa Cha, nhưng còn dâng chính mình nữa. Ngay từ trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã cho dân Israel biết rằng Thiên Chúa không ưa thích lễ dâng chiên bò, nhưng người thích lễ dâng của tấm lòng suy phục. Thánh Phaolô sẽ khai triển đề tài này khi khuyên nhủ các tín hữu hãy dâng cuộc đời của mình làm hy lễ dâng cho Chúa. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Roma chương 12 câu 1. Cha Nguyễn Thế Thuấn dịch chỗ này như sau: đó là sự thờ phượng thiêng liêng của anh em. Các nhà chú giải lưu ý rằng không dễ gì dịch mệnh đề thứ hai. Nguyên gốc Hy Lạp là logike latreia. Latreia có nghĩa là phục vụ, phục sự. Logikos theo nghĩa đen là hợp với tư tưởng, lý trí. Bản Vulgata dịch sát chữ là rationabile obsequium. Vấn đề được đặt ra là phải hiểu hợp lý như thế nào. Chắc hẳn không theo nghĩa là phù hợp với lý trí, nhưng có lẽ hiểu như là chân thật, hợp với chân lý của tin mừng, khác với phục tự của các tôn giáo khác. Tông huấn đã dùng thuật ngữ theo nghĩa là cultus spiritualis, phục tự thiêng liêng, phục tự trong thần khí, phục tự tâm linh, có lẽ đối lại với các thứ phục tự hình thức bên ngoài. Dù sao, điều muốn nhấn mạnh là người tín hữu cần biến đổi cuộc đời thành một phục tự, một cuộc sống thánh thể, Vita Eucharistica. Toàn thể cuộc đời của họ được thánh hóa, đến nỗi ra như không còn sự phân biệt cái thiêng và cái tục nơi họ nữa. Chúng ta hãy nghe một đoạn ở số 71. Việc phượng tự mới của người Kitô hữu bao trùm hết mọi khía cạnh của đời sống, bằng cách biến đổi chính đời sống này. Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Trong mọi hành vi của đời sống, người Kitô hữu được mời gọi bày tỏ việc phượng tự đích thực dành cho Thiên Chúa. Chính trong việc phượng tự đích thực mà căn tính thánh thể của đời sống Kitô hữu bắt đầu hình thành. vì liên hệ đến cả thực tại nhân loại của tín hữu trong đời sống cụ thể hàng ngày. Thánh thể có khả năng ngày qua ngày tạo nên sự biến đổi nơi con người, được mời gọi trở nên hình ảnh của con Thiên Chúa. Chẳng có gì thật sự nhân loại mà không tìm thấy trong bí tích thánh thể khuôn mẫu thích hợp để được sống cách sung mãn, từ tư tưởng và tình cảm cho đến lời nói và việc làm. Tất cả giá trị nhân loại của sự mới mẻ triệt để mà Đức Kitô mang đến trong thánh thể tỏ hiện ở đây. Việc phục tự dành cho Thiên Chúa trong đời sống con người không thể bị đóng khung trong một thời khắc đặc biệt và riêng tư nào đó. Nhưng do tự bản chất, việc phục tự này hướng tới việc thấm nhập từng khía cạnh của thực tại con người. Nên biết là ở số 82, Tông huấn Sacramentum Caritatis nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng đã lấy chủ đề sự thờ phượng thiêng liêng dựa trên thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1 và thư gửi tín hữu Philippe chương 3 câu 3 để định hướng cho toàn thể đời sống luân lý Kitô giáo bắt nguồn từ bí tích thánh thể. Tông huấn viết: khi tham dự vào hy tế thập giá, người Kitô hữu hiệp thông vào tình yêu tự hiến của Đức Kitô, được trang bị để dấn thân sống đức ái trong mọi hành động và mọi cư xử của đời sống mình. Cuối cùng, chính trong việc phượng tự và việc rước lễ mà người Kitô hữu nhận ra mình được yêu thương, để rồi đến lượt mình cũng phải yêu thương người khác. Bí tích thánh thể mà không đưa đến hành động thực tiễn của tình yêu thì không còn nguyên vẹn. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở làn phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Cổ võ hòa bình. Những biến đổi sâu rộng về chính trị, xã hội và khoa học kỹ thuật đã giúp giáo hội có một cái nhìn khác hơn về chiến tranh và hòa bình. Đối diện với thảm cảnh khốc hại của hai cuộc đại chiến ở thế kỷ thứ 20, Giáo hội Công giáo tích cực kêu gọi xây dựng nền hòa bình thế giới. Giữa cảnh hoang tàn đổ nát của Thế chiến thứ nhất, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban hành thông điệp Pacem Dei, hòa bình của Thiên Chúa, để kêu gọi các nước tham chiến sớm tái lập hòa bình. Vào giai đoạn Thế chiến thứ hai, qua các sứ điệp Giáng sinh, Đức Pio thứ 12 không ngừng kêu mời các nhà lãnh đạo kiếm tìm một nền hòa bình trong danh dự, đồng thời nêu lên một số nguyên tắc đạo đức nền tảng. Chiến tranh xâm lược không còn nằm trong phạm vi đạo đức, nên thay thế thuật ngữ hàm hồ chiến tranh chính đáng bằng tự vệ chính đáng. Nhưng hành động chiến tranh tự vệ nhằm bảo vệ hòa bình cũng không thể thực hiện bằng bất cứ giá nào. Như vậy, Đức Pio thứ 12 đã hé mở cánh cửa mặc dù còn rất hẹp về những giới hạn hữu lý của các cuộc chiến tự vệ chính đáng nhằm đẩy lui những hành động xâm lược bất chính. Mọi cố gắng xây dựng hòa bình sẽ không bao giờ bị thiệt thòi, trong khi tất cả có thể sẽ bị tổn thất nặng nề với chiến tranh. Suốt thời kỳ mệnh danh là chiến tranh lạnh, hình ảnh mấy quả bom nguyên tử đã tiêu diệt hai thành phố Hiroshima và Nagasaki trong vài giây và hiểm họa một chiến tranh hạt nhân luôn ám ảnh tất cả nhân loại. Không những quan niệm chiến tranh tự vệ chính đáng không còn thích hợp với điều kiện của một cuộc chiến tranh nguyên tử, mà ngay cả châm ngôn cổ điển muốn có hòa bình và chuẩn bị chiến tranh cũng bắt đầu bị đặt thành vấn đề. Có thể nói, suốt bao nhiêu ngàn năm lịch sử, châm ngôn này hầu như đã được tất cả các dân tộc tận tình sử dụng, đặc biệt ở giai đoạn chiến tranh lạnh, người ta đã vận dụng châm ngôn này để biện minh cho các cuộc chạy đua vũ trang. Theo họ, hòa bình không thể được bảo đảm nếu không dựa trên thế quân bình về vũ khí. Do đó,
Thế ở một nơi nào đó tạo nên sự gia tăng về sức mạnh quân sự, lập tức sẽ phát sinh ở những nơi khác cuộc chạy đua vũ trang không giới hạn để gia tăng sức mạnh vũ trang. Nếu một nước có vũ khí nguyên tử, thì các nước khác cũng phải chế tạo chính vũ khí đó với cùng một sức tàn phá. Cuộc chạy đua vũ trang đó đã đẩy nhân loại đến bên bờ vực thẳm của chiến tranh hạt nhân. Chính trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, giáo hội yêu cầu nhân loại phải đảo ngược vấn đề. Thay vì muốn hòa bình và chuẩn bị chiến tranh, phải cấp tốc thay thế bằng châm ngôn, muốn hòa bình phải chuẩn bị hòa bình. Thật vậy, giữa lúc các phe đối nghịch đang hăm hở chạy đua vũ trang và coi việc quân bình vũ trang như yếu tố quyết định để kiến tạo hòa bình, với cái nhìn ngôn sứ, cụ già Gioan thứ 23 đã sáng suốt đảo ngược cái logic cổ điển đó. Ngài đề nghị thay đổi tâm thức và yêu cầu xây dựng hòa bình bằng chính những hành động tích cực chuẩn bị hòa bình. Tháng 10 năm 1962, khi xảy ra cuộc khủng hoảng về hỏa tiễn ở Cuba, Đức Gioan thứ 23 đã tích cực góp phần tái lập hòa bình. Một năm sau, Ngài ban hành thông điệp Hòa bình trên thế giới để kêu gọi nhân loại kiên quyết tranh đấu cho hòa bình, chống lại chiến tranh. Đây là thông điệp đầu tiên không những gửi cho người công giáo, mà còn gửi đến tất cả những người thành tâm thiện trí trên mặt đất. Có lẽ vì vậy mà thông điệp này đã tạo được một ấn tượng đặc biệt trên diễn đàn thế giới. Tổng thống Kennedy và Tổng bí thư Gorbachev thích thú đón nhận sứ điệp hòa bình này. Khắc khoải và âu lo trước thảm họa chiến tranh, Đức Gioan thứ 23 thiết tha kêu gọi nhân loại phải cấp tốc chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang, bởi vì hậu quả của nó là nhân loại phải sống dưới nỗi lo sợ một trận cuồng phong có thể ập tới bất cứ lúc nào với sức tàn phá không thể tưởng tượng được, bởi vì vũ khí đã có sẵn đó, và rất khó nghĩ rằng chúng ta luôn có những người đủ khả năng để ý thức trách nhiệm về những tàn phá và khổ đau do chiến tranh gây ra. Cũng không loại trừ giả thuyết một sự kiện bất ngờ và ngoài sự dự phòng nào đó có thể châm ngòi chiến tranh. Ngoài ra cần ý thức rằng, nếu giả như chiến tranh không xảy ra nhờ chính sức mạnh phá hủy ghê gớm của vũ khí, thì cũng có lý do để sợ rằng chỉ nguyên sự kiện tiếp tục thử nghiệm nguyên tử với mục đích chiến tranh có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho sự sống trên trái đất này. Chính vì vậy Ngài kêu gọi và van nài tất cả nhân loại, đặc biệt các nhà cầm quyền, không ngừng phấn đấu để làm sao cuộc sống nhân loại phát triển phù hợp với lý trí và nhân phẩm. Công đồng Vaticano thứ hai tiếp tục đào sâu và đẩy mạnh quyết tâm xây dựng hòa bình. Sau khi nhắc lại những hậu quả thê thảm của hai cuộc thế chiến, hiến chế hộ thánh trong thế giới hôm nay đề cập đến những thảm họa tương lai. Sự phát triển khí giới khoa học làm chiến tranh tăng thêm độ ghê tởm và khốc hại khôn lường. Thật vậy, hành động hiếu chiến đi đôi với việc sử dụng những khí giới này có thể đưa đến những tàn phá lớn lao khôn lường, do đó vượt xa giới hạn của việc tự vệ chính đáng. Hơn nữa, nếu sử dụng tất cả những phương tiện hiện có trong các kho vũ khí của các cường quốc, sẽ xảy ra một cuộc tương tàn hầu như toàn diện, mỗi bên sẽ bị đối phương tận diệt. Chính vì vậy, công đồng mạnh mẽ tuyên bố, mọi hành động gây chiến tranh tiêu diệt bừa bãi cả một thành phố hay những vùng rộng lớn cùng với dân cư ở đó là một tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Phải kịch liệt phản đối và không ngần ngại lên án tội ác đó. Để cho thảm trạng đó không bao giờ xảy ra, các giám mục trên thế giới nhất trí tha thiết kêu gọi mọi người, nhất là các nhà cầm quyền quốc gia cũng như những vị chỉ huy quân sự, hãy cẩn trọng lượng định trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Công đồng cũng yêu cầu các nhà hữu trách nghiên cứu vấn đề chiến tranh với nhãn quan và tâm thức mới, phù hợp với những thay đổi của xã hội và sự tiến triển của khoa học kỹ thuật. Nói rõ hơn, cần ý thức rõ ràng về khả năng tàn phá ghê gớm của vũ khí tối tân. Công đồng không phủ nhận quyền tự vệ chính đáng của các dân tộc để chống lại quân xâm lược, khi nguy cơ chiến tranh tồn tại và chưa có một quyền bính quốc tế nào có thẩm quyền để giải quyết sự xung đột này. Tuy nhiên, theo công đồng, luôn phải coi chiến tranh là giải pháp sau cùng, và chỉ được chọn lựa nó khi tất cả các giải pháp khác đều thất bại. Ngay cả trong trường hợp chiến tranh tự vệ, công đồng cũng yêu cầu phải phân biệt giữa việc sử dụng sức mạnh quân sự để tự vệ phù hợp với công lý, với việc biện minh cho bất cứ hành động quân sự hay chính trị nào của cuộc chiến này. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin mẹ thương ủi an những ai đau buồn, mang dịch bệnh đau đớn từng giờ kêu khóc. Xin mẹ thương con luôn trung kiên theo Chúa, tin thật lòng rũ sạch nếp sống phù.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một vị đạo sư già biết mình sắp gần đất xa trời. Các đệ tử đến thăm và ngồi xung quanh chuyện vãn. Họ ca ngợi các nhân đức của thầy mình. Một đệ tử nói, từ thời Salomon đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy. Đệ tử khác tiếp lời, đức tin của thầy có thể sánh với tổ phụ Abraham. Chắc là thầy trong sạch và chính trực, không kém gì Giuse. Thật ra chỉ có Môsê mới có thể chuyện vãn thân mật với Chúa được như thầy. Khi các môn đệ đi khỏi, người đệ tử thân cận hỏi thầy, các sư huynh ca ngợi thầy quá, thầy không nghe sao? Vị đạo sư ôn tồn đáp, thầy nghe chứ. Người đệ tử lại thắc mắc, thế vì sao thầy có vẻ không được vui? Bây giờ, đạo sư mới nhẹ nhàng nói, còn thiếu vì chẳng ai nhắc đến lòng khiêm tốn của thầy cả. Quý vị và các bạn thân mến, Socrates, triết gia người Hy Lạp có nói, hãy tự biết mình và coi đó là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Cho dù các đệ tử có sánh ví thầy mình với ai đi nữa, thì chỉ có vị đạo sư mới biết ông thật sự là ai. Ông không giống tổ phụ Abraham, cũng không như các bậc tiên tri, các nhà hiền triết, mà ông là chính ông. Chỉ khi nào ông khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì ông là, điều đó mới thật đáng quý. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là tự nhấn chìm hay tự hạ cho rằng mình không có chút mảy may giá trị, nhưng là nhìn nhận đúng con người thật của mình, đồng thời chân nhận đúng thực dung diện của Thiên Chúa. Con người tự nhiên của chúng ta thường thích được đề cao, được ca ngợi. Mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá thấp hay chê bai. Dường như tính kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là gen di truyền chúng ta được thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt nên đã tự đánh mất địa vị làm con cái Thiên Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó, con người trở nên nghi ngại và ngờ vực Thiên Chúa. Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời của đức khiêm hạ. Mẹ tự nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa và chỉ biết xin vâng như lời sứ thần truyền. Nhờ lời xin vâng đầy khiêm hạ của mẹ, con Thiên Chúa đã được giáng sinh làm người. Niềm vui của mẹ là thi hành ý Chúa một cách trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Dưới chân thánh giá với lòng khiêm tốn thẳm sâu, Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với con một của mình và dự phần vào hy lễ của con với tấm lòng của một người mẹ, hết tình ưng thuận hiến tế hy vọng do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng, chính Đức Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Đức Mẹ làm mẹ của môn đệ qua lời này: "Thưa bà, này là con bà." Đây chính là ý muốn của Chúa Giêsu. Đức Maria là mẹ của tất cả mọi tín hữu và do đó là mẹ hội thánh qua một hành động ủy thác. Chúa Giêsu đã ủy thác Thánh Gioan cho mẹ, như người con được tái sinh vào đời sống thiêng liêng mà chỉ có mẹ mới làm được. Trong diễn từ của Đức Giáo hoàng Phaolô IV ngày bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vaticano II có viết: "Tước hiệu mẹ hội thánh này không hề xa lạ với lòng đạo đức của các Kitô hữu. Trái lại, các tín hữu và toàn thể hội thánh vẫn luôn gọi Đức Maria là mẹ. Danh hiệu này quả thật đã gắn liền với ý nghĩa đích thực của lòng sùng kính dành cho Đức Maria, dựa trên chính phẩm giá mẹ đã nhận được trong tư cách là mẹ của ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Thiên chức Thánh Mẫu đã làm cho mẹ có những mối liên hệ đặc biệt với Chúa Kitô và hiện diện trong công trình cứu rỗi nhân loại do Chúa Giêsu Kitô thực hiện. Cũng chính thiên chức đó tạo nên mối tương quan giữa Đức Maria và Hội Thánh. Vì Đức Maria là mẹ của Chúa Kitô, Đấng đã nhận lấy bản tính nhân loại trong cung lòng khiết trinh của mẹ. Đấng là đầu của nhiệm thể là Hội Thánh. Vì thế, Đức Maria, mẹ của Chúa Kitô, cũng là mẹ của tất cả các tín hữu và mục tử, nghĩa là của Hội Thánh. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Hội Thánh. Dù được Thiên Chúa ban tràn đầy ân huệ cao trọng để xứng đáng là mẹ của ngôi lời nhập thể, mẹ vẫn luôn khiêm tốn gần gũi với chúng con. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được noi gương các nhân đức, nếp sống phản ảnh trọn vẹn các mối phúc thật được Chúa Giêsu rao giảng của mẹ. Nhờ đó, trong đời sống đa dạng và sinh hoạt đầy năng động của mình, toàn thể hội thánh chúng con noi theo mẫu gương của mẹ để trọn vẹn sống theo gương mẫu của Chúa Kitô. Amen.
Ôi mẹ ơi, bao người ly tan tiễn biệt người thân, bao u sầu nhuộm màu thế lương bùa vây trăng hương.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.